Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi nghe tiếp phần 10, cũng là phần cuối cùng, cuốn tự truyện của cố mục sư Nguyễn Văn Bản, Sống bởi đức tin.
Phụ lục A, tang lễ của mục sư Nguyễn Văn Bản. Cùng mục sư Nguyễn Văn Bản sang định cư tại Hoa Kỳ, đoàn tụ với các con các cháu được 12 năm. Ngày 25 tháng Giêng năm 2002, cụ đã được Chúa tiếp về trong giấc ngủ, hưởng thọ 92 tuổi. Tang lễ do mục sư Nguyễn Anh Tài, giáo hạt trưởng giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ, cử hành ngày 2 tháng 2 năm 2002 tại Sky Rose Chapel, Rose Hills Memorial Park, thuộc thành phố Wichita, California. Tiểu sử sau đây của mục sư Nguyễn Văn Bản đã được đọc trong tang lễ. Mục sư Nguyễn Văn Bản sinh ngày 16 tháng 7 năm 1910 tại làng Tự Nhiên, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Tin Chúa và nhận thánh lễ báp têm năm 1933 tại Hội Thánh Tin Lành Hải Phòng. Sau khi học xong hai khóa thánh kinh đoàn kỳ tại Hà Nội năm 1935, ông đã quyết định dâng mình cho Chúa, đi học trường kinh thánh tại Đà Nẵng năm 1936, tốt nghiệp năm 1943 và được tấn phong mục sư năm 1952 tại Hà Nội. Năm 1937, ông lập gia đình với cô Nguyễn Thị Hảo, là trưởng nữ của ông Nguyễn Hữu Dục, một công chức sở Hỏa Xa tin kính Chúa tại Hà Nội. Năm 1980, sau một thời gian ngắn lâm trọng bệnh, bà đã về nước Chúa sau 43 năm trung tín tận tụy cùng ông, hầu việc Chúa qua tất cả 10 giáo sở từ Bắc vào Nam. Bà đã được an táng tại Nghĩa Trang Ân Tử Viên ở Lái Thiêu, Bình Dương. Mục sư Nguyễn Văn Bản là con trưởng trong một gia đình có 7 anh em với cảnh nhà rất mực thanh bần, cho nên từ năm 16 tuổi đã phải rời bỏ gia đình làng quê lên Hà Nội mong tìm được một tương lai khá hơn. Năm 23 tuổi, ông lưu lạc đến thành phố Hải Phòng. Và một buổi tối Chủ nhật, khi đi ngang qua ngôi nhà thờ Tin Lành ở đường Cầu Đất, ông được mời vào nghe giảng Tin Lành. Về nhà, sau một tuần lễ bối rối, băn khoăn với tiếng gọi của Chúa Giêsu qua câu kinh thánh: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." Ông đã trở lại nhà thờ vào Chủ nhật sau, quyết định tin nhận Chúa Giêsu và giao phó cuộc đời mình cho Ngài. Từ đó, cả cuộc sống bất ngờ thay đổi do quyền năng tái tạo của Đức Thánh Linh. Ông bỏ thuốc, bỏ rượu, bỏ bài bạc, vì thế đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến những người cùng làm việc chung. Và không lâu sau đó, ba người bạn cùng sở cũng quyết định tin nhận Chúa. Trong đó có cả viên đốc công. Ông gia nhập ban chứng đạo, hăng hái nói về Chúa. Và năm 1934, đã có một quyết định quan trọng đầu tiên của đức tin là xin nghỉ việc để dành trọn thì giờ cho việc chứng đạo và bán sách phúc âm của Thánh Thơ Công Hội, không chỉ tại Hải Phòng mà đi sang cả những tỉnh khác, Nam Định, Phủ Lý, Bắc Ninh, Bắc Giang. Sau khi học xong hai khóa thánh kinh đoàn kỳ năm 1935 tại Hà Nội, thầy Bản đã quyết định dâng mình học lời Chúa tại trường kinh thánh Đà Nẵng, chính thức bước vào hành trình sống bởi đức tin. Năm 1937, khi còn là một truyền đạo sinh, ông được bổ chức quản nhiệm Hội Thánh Cao Bằng, một hội thánh miền núi, để giảng Tin Lành cho cả đồng bào người Kinh lẫn người Thổ ở vùng này. 17 năm tiếp theo đó, của cuộc đời hầu việc Chúa tại miền Bắc, ông đã liên tiếp kinh nghiệm quyền năng và lòng thành tín của Đức Chúa Trời. Từ những năm học gian nan trong trường Kinh Thánh và để lại hai con nhỏ dại cho ông bà nội nuôi ở quê nghèo, cho đến những ngày chiến tranh loạn lạc, đói kém, cùng với con cái Chúa trong các hội thánh Phủ Lý, Hoành Nhị, Thượng Trang, Nam Định đồng cam cộng khổ để xây dựng và mở mang công việc nhà Chúa. Cũng trong khoảng thời gian này, vì giảng Tin Lành, ông bị giam giữ trong các trại tù gần một năm mà chỉ có một lần được nhìn thoáng thấy bà liều lĩnh đi thăm, đứng ở bên kia hàng rào. Năm 1948, vừa được thả về, ông liên lạc với gia đình và quyết định hồi cư về Hà Nội để tìm cơ hội tiếp tục hầu việc Chúa trong khói lửa chiến tranh. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, mục sư Bảng cùng gia đình vào Nam với hai bàn tay trắng, không nhà cửa, không nhiệm sở. Ông và các vị mục sư di cư khác được Bộ Thông tin thâu dụng và làm việc tại Phủ Tổng ủy Di cư. Nhưng chỉ sau 3 tháng, ngay khi có biểu quyết bổ nhiệm của Tổng Liên hội, ông đã bỏ việc làm công chức để trở lại với chức vụ chăn bày, mở mang hội thánh mới tại Trung Mỹ Tây Hóc Môn, rồi Cái Sắn thuộc tỉnh Kiên Giang, tiếp tục chia ngọt xẻ bùi với bầy chiên chân lấm tay bùn. Năm 1958, ông được bổ nhiệm về hội thánh Long Thành thuộc tỉnh Biên Hòa với một bầy chiên đã tan tác không người chăn trong nhiều năm. Với ngôi nhà thờ hoang phế siêu vẹo gần sập đổ, đến nỗi chủ đất phải báo cho chính quyền địa phương yêu cầu dỡ xuống để tránh tai nạn. Đêm đầu tiên trong ngôi nhà thờ hoang phế này, ông lại một mình quỳ gối xuống trước mặt Đức Chúa Trời quyền năng và thành tín, xin Ngài thêm sức cho ông trong chặng đường cam go mới. Sau 16 năm phục hồi và xây dựng hội thánh Long Thành, Chúa đưa ông đến nhiệm sở cuối cùng ở Lái Thiêu, Bình Dương năm 1973. Cuối năm 1974, ông xin tạm nghỉ vì đau yếu, và đến năm 1978 thì chính thức được Tổng Liên hội cho nghỉ hưu. 2 năm sau, người bạn đời cũng là người cộng tác tận tụy trung thành với ông trong hơn 40 năm chức vụ đã về nước Chúa ngày 15 tháng 10 năm 1980, để ông lại một mình trong căn nhà trống vắng mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông và gia đình từ khi vào Nam năm 1954. Ông tiếp tục hầu việc Chúa tình nguyện, biệt riêng nhiều thì giờ cầu nguyện hàng ngày, giảng dạy và thi hành thánh lễ cho các hội thánh nhỏ không có mục sư ở vùng Sài Gòn gia đình. Cho đến tháng 7 năm 1990 thì sang Hoa Kỳ đoàn tụ với các con các cháu. Cụ mục sư Nguyễn Văn Bảng đã ghi lại cuộc đời hầu việc Chúa của mình trong tập hồi ký Sống Bởi Đức Tin, một tập tự truyện đã giúp một số tôi con Chúa thấy được cụ thể hơn đức tin, yêu thương, lòng thành tín, quyền năng của Đức Chúa Trời đối với một người dám tin cậy phó thác đời mình cho Ngài như thế nào. Cụ mục sư Nguyễn Văn Bảng đã âm thầm chạy xong cuộc đua trên đất và được Chúa tiếp về với Ngài trong giấc ngủ lúc 11:45 tối thứ Sáu ngày 25 tháng Giêng năm 2002 tại thành phố La Mirada, California, hưởng thọ 92 tuổi, để lại 6 con với 3 dâu, 2 rể, một gia đình nghĩa tử, 22 cháu và 10 chắt. Sau tang lễ, gia đình đã quyết định gửi tất cả số tiền phúng viếng về cho các hội thánh tại Việt Nam, ở những nơi cùng mục sư Nguyễn Văn Bảng từng quản nhiệm. Hai hội thánh Hoành Nhị và Kiến An đã dùng số tiền đó để đúc chuông có hàng chữ Sống Bởi Đức Tin theo tên tập hồi ký này để tưởng niệm. Phụ lục B, hai bài thơ tưởng nhớ. Thi sĩ Tường Lưu là con rể đã ghi lại những tình cảm sâu lắng về nhạc gia qua hai bài thơ sau đây. Thank you. tựa đề Dòng Bình Tĩnh. Dòng bình tĩnh suốt đời ba chưa có, suốt đời ba sống cả nước sông sâu. Ba tận lực âm thầm hầu việc Chúa, vững lòng tin trong thử thách gian lao. Công việc khó sức người không làm được, khi ba quỳ dòng nước mắt tuôn tràn, dâng lên Chúa những khó khăn vượt bậc. Từ trời cao Chúa đổ xuống linh thần, trên quê hương ba qua 16 sở. Từ thượng du heo hút gió biên cương, đến đồng ruộng sình lầy bao cam khổ, ba tín trung vâng lời Chúa mọi đường, không than thở, không một lời oán trách. Đói quanh năm, nghèo cùng cực một đời, ba chịu đựng, ba không hề lùi bước. Chăn bầy chiên, ba thấy trọn niềm vui. Về tiền bạc, ba từng coi rất nhẹ, về công danh, ba từng kể hư vinh. Ba để lại tấm gương cho hậu thế, phước vô cùng người sống bởi đức tin. Dòng bình tĩnh bản thánh ca thuở đó, bây giờ ba hát lớn trên thiên đàng. Các thánh đồ vây quanh ba mừng rỡ, Chúa thưởng công một đầy tớ ngay lành. Tưởng lưu thương nhớ nhạc phụ mục sư Nguyễn Văn Bản, 16 tháng 7 năm 1910 đến 25 tháng Giêng năm 2002. Bài thứ hai, Nhạc Mẫu Của Tôi, bà mục sư Nguyễn Văn Bảng, 1918-1980. Mẹ tôi khiêm nhu bậc nhất trên đời, như vì sao sáng lẻ loi góc trời. Sinh ra ở chốn kinh thành, gia đình sung túc ân lành Chúa ban. Trong nhà tròn phận con ngoan, ra ngoài xã hội tiếng thơm dịu hiền. Vâng lời Chúa định nhân duyên, giã từ mái ấm nhà êm theo chồng. Trước sau thuận phục một lòng, vui trong cảnh khổ, vui trong cảnh nghèo. Dù rằng cực nhọc bao nhiêu, không điều oán trách, không điều thở than. Theo chồng trên 40 năm, thay chồng gánh vác giang san nhà chồng. Một tay toan liệu mọi đường, nuôi con dốc cả tấm lòng vì con. Quản chi sức yếu lực mòn, quản chi vất vả dưới dòng nắng mưa. Viếng thăm tín hữu gần xa, nơi nguy chốn hiểm cũng qua chẳng màng. Thương người hơn cả thương thân, tận tâm chăm sóc ân cần bầy chiên. Buồn chung những mối ưu phiền, vui chung những lúc phước thiêng gội nhuần. Hy sinh hai chữ vẹn toàn, đức tin trung tín làm gương cho đời. Một ngày tạm biệt mọi người, Giê-xu tiếp rước về trời nghỉ an. Bao nhiêu lệ thấm dưới trần, chính bàn tay Chúa lau tan hết rồi. Giữa hàng thiên sứ reo vui, mão triều vinh hiển sáng ngời Chúa ban. Nhớ mẹ nước mắt ròng ròng, đời mẹ chưa hưởng miếng ngon bao giờ. Riêng mình mẹ chẳng hề lo, vì con vì cháu xác xơ thân gầy. Nhớ mẹ tâm sự vơi đầy. Tưởng lưu. Chương trình tang lễ mục sư Nguyễn Văn Bản, 18 tháng 7 năm 1910 đến 25 tháng Giêng năm 2002, 10:45 sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 2 năm 2002 tại California. Hướng dẫn chương trình mục sư Nguyễn Thị. Tại nhà nguyện cầu nguyện khai lễ mục sư Lê Vĩnh Thạch. Thánh ca Nguồn Cứu Giúp Hội Thánh. Đơn ca Thi Thiên 90 ông Vũ Hà Trung. Hợp ca Dòng Bình Tĩnh ca đoàn Hội Thánh Long Beach. Kinh Thánh Thơ Hebrew đoạn 11 từ câu 1 đến câu 16 mục sư Trần Trọng Luật. Tiểu sử cố mục sư Nguyễn Văn Bản ông Lưu Văn Tưởng. Phải cảm nghĩ. Đơn ca Tâm Linh Tôi Bên Giê-xu ông Nguyễn Hữu Ái. Giảng luận Sống Bởi Đức Tin mục sư Nguyễn Anh Tài giáo hạt trưởng. Cầu nguyện cho tang quyến mục sư Trương Văn Sáng. Cảm nghĩ của một người con mục sư Nguyễn Đăng Minh. Lời cảm tạ đại diện tang quyến mục sư Nguyễn Văn Bản. Cầu nguyện và chúc phước Mục sư Trương Văn Tốt, nơi phần mộ thánh ca mặt đối mặt cầu nguyện Mục sư Nguyễn Văn Nghĩa, nghi thức gửi xác vào phần mộ Mục sư Nguyễn Thị. Họ mong ước một quê hương tốt hơn là quê hương trên trời, cho nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn xưng Ngài là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. Thư Hebrew đoạn 11 câu 16.
Bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trong gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trong gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.